Xin mời đại chúng cùng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới, có duyên vào nghe buổi cùng học tập Phật pháp hôm nay. A Di Đà Phật. Xin mời đại chúng cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Đều do vô thủy tham sân si.
Đều do vô thủy tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
A Di Đà Phật. Từ rất lâu, mỗi lần chúng ta học cùng học tập thì tôi cũng muốn mọi người cùng sám hối ba nghiệp: nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý. Trong những đời này chúng ta đã tạo, mà trong đời quá khứ chúng ta đã tạo rất nhiều. Thân, khẩu, ý, ba nghiệp là mười việc thiện và ác. Thân có ba: sát, đạo, dâm. Ý có tham sân si. Miệng có nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác và nói lời thiêu dệt. Gần như mỗi ngày chúng ta đều phạm phải. Cứ chỉ cần không kiểm soát là chúng ta đã phạm phải sai lầm. Chính vì vậy mà người xưa nói ta muốn làm việc gì thì ta cũng phải suy nghĩ khi làm. Thì để ngăn chặn cái ba nghiệp nó không phải phạm phải những sai lầm. Hôm nay chúng ta cùng nhau học cái chủ đề dĩ nên chia lại chia khoan mãn quan, có nghĩa là niệm dâm càng ngày càng cuồng vọng. Cái chữ dâm đây không phải là chỉ cho dâm dục không, mà mưa nhiều ngày cũng gọi là mưa dâm. Cái gì mà chúng ta làm một cách nó quá bình thường thì cũng gọi là dâm. Cho nên Hòa Thượng nói niệm dâm càng ngày càng cuồng vọng, có nghĩa là cái sự sai khiến. Ta ra đường, ta ra chợ, ta gặp nhiều thứ, ta đều động tâm. Thì chính cái động tâm mà nó vượt ngoài sự kiểm soát của ta thì cái đó gọi là niệm dâm. chứ không phải là ý niệm dâm dục mới là dâm. Cái gì nó vượt quá sự kiểm soát của ta thì gọi là dâm. Chỗ này Hòa Thượng nói, năm xưa khi Thế Tôn còn ở đời, dạy bảo các học trò chính là trì giới. Trong giới luật, cái khó trì nhất chính là danh, lợi, tài, sắc. Thật sự, bốn thứ này nó làm cho người không kiểm soát được. Cái danh nó tiềm tàng, cái lợi nó ẩn hiện, làm cho chúng ta không nhận ra được. Hòa Thượng nói, bốn cái chữ này chỉ cần dính vào một chữ thôi thì cách rất xa với Phật, cách rất xa với chư thiện chư thức. Có nghĩa là danh lợi tài sắc. Ở trong cái ngũ dục thì có là tài sắc danh thực thì. Ở đây không nêu cái sự thực là ăn, thùy là ngủ, mà chỉ nêu bốn chữ, đó là danh lợi tài sắc. Danh vọng, địa vị, nó làm cho người ta có thể động tâm. Lợi lộc, khi mà lợi nhiều thì sẽ quên đi chính mình. Cho nên chỗ này tôi nhớ đến Hòa Thượng nhé. Nhận ân huệ thì bán tự do. Mình không có nhận, hay ta không tiếp nhận cái ân huệ của người, thì ta không phải phải theo, nghe theo người, hay nhìn mặt người mà sống. Thì cái đạo lý này tôi thấy rất là tuyệt vời. Danh lợi tài sắc, tài là tiền tài. Nếu ta thêm nhìn xem nhẹ nó thì tự khắc nó cũng tìm đường mà nó đến, chứ không phải xem trọng nó thì mới có. Thật sự tôi đã rất nhiều lần từ chối, nhưng rồi nó cũng tìm cách này cách nọ nó đến. Còn chữ sắc ở đây không phải chỉ là sắc đẹp, mà cái gì mình đam mê, mình ưa thích quá bình thường thì nó cũng rơi vào chữ sắc. Cho nên Hòa Thượng nói, chỉ cần bốn cái chữ này, ta rơi vào một trong bốn cái này, đối với Phật ta cách xa rất xa, đối với thiện duy thức ta cũng không thể tiếp cận. Cái chỗ này thật sự ít ai nhìn thấy. Người tu hành nhiều năm mà không nhận ra. Hòa Thượng nói, có một hôm Hòa Thượng nghe hai người xuất gia nói chuyện với nhau, mà Hòa Thượng nổi hết da gà. Ông kia hỏi ông nội rằng, ông có tin nhân quả không? Nhân quả có không? Chứ tôi thì tôi không tin. Nhân quả làm gì có? Làm gì có nhân quả? Hòa Thượng nói, tôi nghe họ nói mà tôi nổi hết da gà. Thật ra nhân quả không phải ai định đặt. Ta trồng cái nhân tinh tấn thì ta sẽ được một cái quả thù thắng, đó là sự tấn bộ tốt đẹp. Còn nếu ta gieo cái nhân tinh tướng thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận quả những cái hậu quả mà do cái sự tinh tướng của ta làm ra. Đặc biệt là ngày nay có rất nhiều người nghĩ rằng họ làm, họ biết, không ai biết. Nhưng mà quỷ thần họ biết hết. Vì quỷ thần nó có ngũ thông, nó chỉ không có được cái lậu tận thông. Vì chứng quả A-la-hán thì có được lậu tận thông. Còn như quỷ thần, ma quỷ bình thường, nó cũng có thần thông. Tuy rằng nó không được tự tại với thần thông đó, mà nó bị nghiệp lực lôi kéo, nhưng mà nó vẫn biết. Tâm niệm của mọi người, hằng ngày ta tu hành thế nào, ta sống ra sao, khởi tâm động niệm của ta, họ đều biết hết. Bởi vì vậy có nhiều người đến nhà mình, họ đứng ở ngoài sân là họ đã nói rồi, trong nhà anh hiện giờ có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu chiếc đũa, có bao nhiêu cái muỗng, thậm chí có bao nhiêu cái chén, họ đều biết hết. Vậy thì khởi tâm động niệm của mình tà bại, khởi tâm động niệm của mình bất chánh, khởi tâm động niệm của mình là không chân thành, không trung thực, họ biết hết. Cho nên hôm trước tôi đi cúng chúng sanh, cúng cô hồn, thì có nhiều người không ăn. Họ cho rằng cúng cô hồn là không được ăn. Ăn đồ cúng cô hồn như vậy thì ma nó không sợ. Tôi mới nói, mấy người làm gì nó biết hết trơn rồi đó mà sợ không sợ. Cái quan trọng là mình có đủ cái đức độ để cho ma nó sợ hay không. Khởi tâm động niệm của mình là tà vại. Việc làm hàng ngày chúng ta là trái luân thường đạo lý, họ biết hết. Nhưng mà vì họ chưa có làm được gì mình là tại vì sao? Mình còn có phước. Khi mình hết phước rồi, lúc đó kêu trời, kêu không thấu. Gọi Phật, Phật ở đâu không thấy. Lúc đó thì hòa thượng nói là gì? Khổ bu khan diễn. Nghĩa là khổ không nói ra lại. Như hôm trước chúng ta học cái bài đó. Có nghĩa là bệnh nghiệp chướng là muốn cầu chết cũng không chết được. Mà muốn cầu sống cũng không sống được. Nghĩa là nằm đó mà cứ dở dở ương ương, đâu phải muốn chết là được đâu, mà đâu phải là muốn sống là được đâu. Tất cả đều do phước báo hình thành hết. Cho nên ngày nay chúng ta chưa bị những cái quả báo là vì chúng ta còn đang có phước. Cho nên hàng ngày khởi tâm động niệm của chúng ta, ta cố gắng vì người khác mà lo nghĩ, cố gắng vì người khác mà làm việc, hạn chế đến mức thấp nhất cái việc làm việc cho chính mình. Thật ra cuộc sống nó của chúng ta cũng ngắn ngủi mà. Hôm trước chúng ta đã học cái bài mạng người là vô thường. Chúng ta đã biết rõ rồi, tính thân mạng còn là vô thường. Muốn gì là nhà ở, là đồ mặc, hay những thứ chung quanh ta, những thứ làm cho thân ta đẹp hơn. Thật ra đâu phải vậy. Khi con người có đức, có phước tướng, thì cho dù mặc đồ tầm thường nó cũng hiển lộ ra cái không tầm thường. Ta xem tiếp cái đoạn thứ hai. Đại sư Ấn Quang, đây là một vị Bồ Tát tái sanh. Ngài đối với những cái tâm bệnh của chúng sanh đời hiện đại hiểu rõ một cách tường tận, hiểu rõ một cách thấu đáo. Đại sư Ngài thường nói, biển khổ mênh mông, khó đoạn nhất đó là sắc dục. Người hiện đại cái tham là gì? Đó là một chữ tài, là một chữ sắc, vô cùng khó đoạn. Đúng vậy, tiền tài gần như ai cũng xem nó như là một cái mạng sống, không có nó không sống được. Ta đã quen rồi, đi đâu cũng hay dùng đến nó quá nhiều. Thật ra nếu như chúng ta tập không dùng đến nó thì nó sẽ ít làm phiền ta. Còn nói về cái sắc thì chỗ này Hòa Thượng nói sắc tài cực kỳ khó đoạn. Ngoài cái sắc đẹp ưa thích, nam thì thích nữ đẹp, mà nữ thì lại thích nam đẹp. Thật sự tôi cái từng tuổi này, hôm trước tôi nghe một chị chia sẻ, tôi mới giật mình. Chắc lẽ mình cũng là thuộc về cái dạng quá khờ thì phải. Mình nghe chị đó mình không ngờ, mình nghĩ rằng mình nghĩ là mình là nam thì mình nhìn thấy người nữ mình đẹp mình thích thì phải chứ. Cái này chỉ nói hàng ngày đi lên trên mạng xem phim Hàn Quốc đi chi, để thích nhìn trai đẹp. Trời ơi, tôi giật mình tôi nói, ôi thì ra gì à? Nghĩa là lên trên mạng để xem phim Hàn Quốc để thích nhìn trai đẹp. Thật sự hôm đó tôi hoàn toàn ngạc nhiên. Mình cứ nghĩ là mình nặng nề về cái việc mình thấy người phụ nữ đẹp mình nhìn, nhưng không ngờ người nữ thì cũng lại ngược lại như vậy. Nghĩa là thích trai đẹp, thấy trai đẹp cũng thích nhìn. Thật sự đây mới gần đây tôi mới nghe được cái lời nói đó, tôi cảm thấy ủa sao lại vậy? Thì chắc có lẽ là mình đã quá khờ. Hồng trần thế gian chúng ta tà dâm là cái tội rất dễ phạm. Hiện tại trên cái thế gian này là cực kỳ phổ biến. Ngay ở trong phim ảnh nó cũng đã dẫn khởi cái ý niệm của ta. Hay đi đường ta gặp một bảng quảng cáo những cái hình ảnh người phụ nữ ăn mặc không kín đáo, thì nó cũng đã dẫn khởi ý niệm cho ta. Ở trong mạng Internet thì còn nghiêm trọng hơn. Những thứ này đang dạy chúng ta cái gì? Dạy chúng ta tà dâm, dạy chúng ta tham tài, tham tiền, dạy chúng ta tranh danh đoạt lợi. Thí dụ bây giờ chúng ta đang đi một chiếc xe Ford bình thường 2.2 thôi, nhưng bây giờ nó ra một cái chiếc xe Ford cái hiệu Raptor gì đó, thì ta nhìn vào đó ta thấy ồ, xe này xe đẹp, mạnh mẽ. Như vậy thì cái khởi cái tâm mong muốn, vậy thì tâm chúng ta đã động rồi. Cho nên suốt ngày chung quanh ta là những sự cám dỗ. Nếu chúng ta không biết tri túc thì chúng ta không thể có sự thường lạc. Chúng ta biết phải biết đủ cái gì cần dùng thì chúng ta mua, cái gì không cần dùng thì chúng ta không cần phải mua, không cần phải tích chứa. Từ lâu lắm rồi, cách đây khoảng 6-7 năm gì đó, tôi đã đưa ra cái đề xướng. Cái gì không dùng đến 3 tháng mà không dùng, không đụng đến, thì cho đi. Thì tôi đã làm được điều đó. Tất cả những gì của tôi có, tôi cho hết. Những sâu chuỗi đáng giá vài chục triệu thì tôi cũng chia cho hết. Những sâu chuỗi đáng giá 5-7 triệu gỗ trầm, gỗ hương gì đó tôi cũng cho hết. Không có giữ làm gì. Ngày xưa tôi đọc được quyển sách có tên là Gương Sáng Người Xưa. Thì trong quyển sách đó có câu là đồ cũ không dùng, cho đi vẫn hữu dụng. Nhịn một hai bữa tiệc tùng để cho người nghèo đói. Câu nói này tôi đã học được rất rất nhiều. Và tôi đã làm được rất rất tốt. Đồ cũ không dùng, cho đi vẫn hữu dụng. Nhiều lúc tôi đi bỏ rác, tôi cũng kiếm đồ tôi nhét vô cái rác. Để chi vậy? Để cho người đổ rác ta nhìn thấy được món có đồ, ta vui. Nhìn một hai bữa tiệc tùng để dành cho người nghèo đói. Thật ra chúng ta không tiệc tùng mà chúng ta ăn một cách bình thường thì cũng vẫn qua ngày. Người giàu có thì cao lương mỹ vị, thậm chí trên thế giới họ có những bữa ăn tới 200.000 đô, và hình như có những bữa ăn cao nhiều hơn nữa. Nhưng mà buổi tiệc đó là họ phải bay đến đó, giờ cái tiệc đó ở khách sạn 5 sao, ăn trứng cá gì đó, nghĩa là tốn rất nhiều tiền. Trong khi nếu như buổi tiệc đó chúng ta không tham dự, thì chúng ta có một số tiền đến vài trăm tấn gạo. Vài trăm tấn gạo thì biết bao nhiêu người nghèo đói được thoát khổ. Đó mình nhìn thấy. Như ở châu Phi đó, có những đứa bé đói, gầy, trơ xương, không có ăn. Chúng ta được học ở trong Đệ Tử Quy, phàm là người đều yêu thương, che cùng trời, ở cùng đất. Vậy thì tại sao chúng ta tự cho mình là người đáng được hưởng, trong khi chung quanh mình cũng là con người mà họ không có may mắn như mình, họ khổ sở như vậy, thì tại sao mình không khởi cái lòng yêu thương để mình chia sẻ? Cái tính người của chúng ta ở đâu? Tình đồng loại chúng ta ở đâu? Không có. Cho nên tôi đọc được cái câu mà đồ cũ không dùng, cho đi vẫn hữu dụng. Thì từ đó tôi đã đề xướng là cái gì mà không dùng, 3 tháng không dùng là cho. Tặng cho người khác, cúng dường cho người khác xài. Đó chính là mình tích công bồi đức đấy. Mình giữ cái phước. Phước ở đâu mình mà mình cứ xài mãi. Xài một cách quan phí đến lúc hết phước rồi. Thì thê thảm. Chính mắt tôi đã nhìn thấy những người hết phước. Khổ không nói ra lời. Không buôn bán một cái gì được hết. Không làm cái gì được hết. Như là hết phước. Không ai thèm mua. Cho nên Hòa Thượng nói, hằng ngày chung quanh chúng ta truyền hình, mạng Internet. Tất cả những thứ này là đang dạy chúng ta sắc tình, bạo lực. Mà nếu chúng ta biết được nó thì ta hãy tránh xa nó. Mà nhất là những em bé, càng tránh xa càng tốt. Nếu như ngày ngày sống ở trong Internet, sống ở trong truyền hình thì gia đình sẽ bất an. Rồi dần dần gia đình bất an rồi thì xã hội cũng sẽ bất an. Mà nhất là bây giờ trò chơi điện tử quá nguy hiểm. Ấn Quang Đại Sư cái thời đại đó là hơn 60 năm về trước. Hơn 60 năm về trước. Xem thử qua cái thời cận đại, dục niệm của chúng sanh ngày một lớn, dâm niệm càng ngày càng cuồng vọng. Vậy thì thế giới này khó tránh khỏi được ngày tàn. Thật sự mình thấy như hôm trước ở Nghệ An, một thanh niên vượt đèn đỏ, người ta nhắc nhở tại sao mà vượt đèn đỏ thì rút dao và đâm chết người đó. Vậy thì mình thấy cái gì đã ảnh hưởng một cách ghê gớm như vậy. Thật ra vùng quê, lời nói đó không phải là lời nói chính, gọi là mắng chửi hay là sách mắng, trách móc, mà như là một lời nhắc nhở. Làm như vậy thì sẽ nguy hiểm. Làm như vậy thì không nguy hiểm cho mình, cũng sẽ nguy hiểm cho người. Như vậy thì sẽ có sự nguy hiểm, sẽ đau lòng cha mẹ. Như vậy là không tốt. Thế mà rút dao đâm người đã chết. Thì mình thấy sắc tình bạo lực từ ở chỗ mạng Internet. Như hôm nay mình kéo mạng thì cái anh kéo cáp đã nói rằng chú có kéo luôn cả truyền hình kỹ thuật số gì đó cũng đang khuyến mãi. Bởi vì ngày nay gần như là ai kéo dây cáp mạng thì đều có luôn cả cái truyền hình, để xem truyền hình kỹ thuật số gì đó. Tôi nói tôi không có cần những thứ đó. Vậy thì gần như là phổ biến. Xem một vài kênh thôi mà đã phiền lòng rồi. Mà suốt từ sáng đến chiều, đến khuya, đến sáng ngày hôm sau đều có vài trăm kênh, vài chục kênh truyền hình để xem đủ thứ phim ảnh. Vậy thì hỏi làm sao con người hỗn loạn được. Thật sự từ lâu tôi không có truyền hình. Từ rất rất lâu không có truyền hình. Có truyền hình chỉ để xem đĩa giảng, kiểm tra đĩa, chứ không có gì anten bắt sóng. Cho nên từ rất lâu rồi không có biết kênh truyền hình là gì. Cho nên Hòa Thượng nói mình hết sức là cảnh giác. Ngay trong các đồng tu chúng ta, nhất là các bạn trẻ, tại gia có, xuất gia có, các bạn đang ngất dụng công. Thời khóa buổi tối thì làm đến 2 giờ, 3 giờ đồng hồ. Hòa thượng nói, các bạn đang làm thời khóa gì vậy? Chưa, ta sẽ mở cung khơ. Làm thời khóa gì vậy? Hoàng lưu sang, khẳng sơ chỉnh ta tung si. Có nghĩa là, buổi tối thì 2-3 giờ, ở trên mạng xem những cái sắc tình. Không xem thất tình thì đem bạo lực. Tha mẫn trai khan cho sư tung si. Nghĩa là họ đang xem những thứ này. Tôi biết rất rõ ràng. Tôi biết rất tường tận. Hòa thượng nói, hòa thượng biết rất. Thật sự chúng ta cũng vậy. Cứ mở mạng ra rồi là không có đường xuống. À, thần tỉnh mộ khang, nghĩa là chợt tỉnh ra thì đã tốn của mình đã thay về đồng hồ. Thật sự nó giúp cho mình cái gì đâu. Có tăng trưởng trí tuệ không? Không. Có tăng thưởng sức khỏe không? Không. Có tăng trưởng sắc tình bạo lực? Thì có. Làm lu mờ trí tuệ. Làm mất thời gian, mất đi tự tin của cuộc sống. Nhưng biết bao nhiêu các bạn trẻ ngày nay không biết điều đó. Nếu bây giờ mình dùng một ngày 2 giờ mình học một cái môn ngoại ngữ nào đó, thử một ngày chỉ cần 2 giờ thôi. Gần đây tôi khuyên các học trò, tôi nói chỉ cần một ngày bỏ ra nửa tiếng học 3 chữ Hán, 2 chữ Hán thôi, thì 10 ngày là 30 rồi. Thì một tháng ta đã có 100 chữ. 10 tháng là có nhiêu? Có 1000 chữ. Mà nên nhớ rằng chữ Hán mà 1000 chữ là sử dụng được rồi đấy. Đọc được rất nhiều những bài viết. Nhưng mà chúng ta bỏ cái thời gian 2 giờ, 3 giờ lang thang trên mạng chẳng ích gì cả. Hòa thượng nói, tôi thường hay khuyên bảo mọi người, ở trên kinh Phật thường nói, thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Hôm trước mình đã học cái bài này rồi. Được thân người mà được nghe Phật pháp nữa thì đây là một cơ duyên lớn đấy. Giờ lớn đến mức mà là gì? 100.000 muôn kiếp khó được gặp. Hôm nay tôi đọc bài này tôi cũng chấn động. Thật sự nếu mà chúng ta không đọc Phật pháp, không đọc lời dạy của Thánh Hiền, thì ta cứ đọc vào tin tức, thì tin tức này sang tin tức kia. Thật cách từ lâu, trước đây tôi chuyên phiên dịch thì tôi không có đọc. Hòa thượng nói, tâm mình bình thì thế giới bình. Mà nếu bây giờ mình xem những tin tức đồng loạn, vậy thì mình làm được gì đây? Ta không làm được gì hết, mà chỉ làm cho tâm ta thêm động loạn. Vậy thì tâm ta bình thì thế giới này sẽ bình. Cái đây 6 năm, 8 năm tôi đã biết đạo lý này. Trước đây rất nhiều năm tôi chỉ xài điện thoại cùi bắp. Rất nhiều người năn nỉ cho điện thoại xịn, tôi không xài. Bây giờ xài điện thoại tốt một tí thì nhiều việc xảy ra. Chụp ảnh, gửi ảnh, ôi tùm lum hết. Đọc tin tức rồi trả lời mạng ở tùm lum hết. Mất rất nhiều thời gian. Thậm chí hòa thượng còn không xài điện thoại nữa. Không chỉ những không xài smartphone mà không xài cùi bắp. Vậy mà ngài vẫn làm việc suốt. Hòa thượng nói, nếu như bạn không nhẫn được qua, có nghĩa là những cái cám dỗ mà bạn không nhẫn được qua, chớp mắt một cái, nghĩa là thời gian chóng qua, thì A Tỳ địa ngục liền hiện tiền. Vậy thì cái được không bằng cái mất. Cái mất nó quá lớn lao. Mất thân người, rồi một thân người tội nghiệp nữa, một thân người nghiệp trước nữa. Vậy thì đi vào địa ngục càng sâu. Ngay trong đời này không làm được gì lợi ích cho tha nhân. Chính mình, người khác không được lợi ích mà chính mình cũng không có được lợi ích. Vậy thì rõ ràng, cái được không so, không tính vào đâu được so cho cái mất. Cho nên Hòa Thượng nói nè, nếu như bạn có thể buổi tối công phu 3 giờ đến 4 giờ đồng hồ, bạn ở trên kinh, bạn ở trên Phật Pháp, thì bạn thân cận với Phật Bồ Tát, là bạn đang tích công bồi đức. Nếu như bạn không rời khỏi được những thứ sắc tình, bạn không rời khỏi được sự mê hoặc của danh vọng lợi dưỡng, vậy thì bạn đang gia tốc để đi thẳng vào địa ngục. Đi không phải tốc độ mà tốc độ cao nữa, mà gọi là gia tốc, nghe là gọi là ép số nhồi con gì đó cho nó chạy nhanh hơn, gọi là gia tốc. Nói đến đây thì nhớ Hòa Thượng nói câu là tài sắc danh thực thì địa ngục ngũ điều căn. Ngũ dục là năm con đường đại lộ, năm con đường cao tốc để đi thẳng vào địa ngục. Cao su cung du chứ, cao tốc, con đường cao tốc. Đi vào địa ngục mà còn phải đi bằng con đường cao tốc nữa chứ, chứ không phải đi bằng con đường gồ gà, gồ ghề, ổ voi, ổ trâu, ổ gà, đi nó còn chậm. Cái này đi đường thẳng tân mà đi bằng con đường cao tốc. Nếu như bạn không rời khỏi những thứ sắc tình, những sự cám dỗ của danh vọng lợi dưỡng, thì bạn đang gia tốc để đi vào địa ngục. Nói đến chỗ này thì chúng ta hãy sờ thử cùng quán chiếu lại xem chúng ta có phải là những thành phần đắc lực ở trong những số người này hay không. Cho nên Hòa Thượng nói tình hình của các bạn tôi rất rõ ràng, tôi rất tường tận. Ai nói cho tôi nghe vậy? Chắc bài này là Hòa Thượng đang khai thị cho các đồng tu ngày đó. Hòa Thượng nói tôi rất rõ ràng, rất tường tận cái việc cả các bạn làm vậy, nhưng mà ai nói cho tôi nghe vậy? Quỷ thần nói cho tôi nghe. Các bạn xem qua thấy những cái phòng mà ghi hình của tôi đó, Hòa Thượng nói là lúc mà Hòa Thượng ghi hình giảng pháp đó, thì trong phòng của Hòa Thượng đó, thì ở trong phòng ghi hình đó, Hòa Thượng đã thờ một vị tôn thần của chính pháp giới, còn cúng dường Bồ Tát Thần Hoàng. Cho nên Hòa Thượng nói những vị thần này thường hay mách bảo cho tôi biết những cái tin tức này. Hòa Thượng nói thông thường người nghe nói cho rằng đây là mê tín, mà họ không biết đây là cái chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sanh. Thật ra Hòa Thượng nói vậy thôi, chứ thật ra Hòa Thượng nói vui đấy. Chứ với một cái tâm như Hòa Thượng thì tất cả những cái gì, cái tâm chân thành, cái tâm thanh tịnh như Ngài, thì những cái gì không chân thành, không thanh tịnh, nó hiện bày trong tâm của Ngài rất là rõ. Cái điều này chỉ cần chúng ta dụng công một chút thì chúng ta cũng sẽ cảm nhận. Đó là sự thật. Hòa Thượng nói phải nên biết tham tài, tham sắc, thọ dụng của bạn rất là ngắn ngủi. Tương lai bạn thọ khổ, vậy thì cái khổ khổ đó nó nhiều hơn rất nhiều lần so với cái mà ta thọ dụng. Không như mình thấy có nhiều người làm việc sai trái, một vị đều có địa vị xã hội, thế mà phạm phải một cái việc rất nhỏ, đó là phạm phải những cái tội xâm hại tình dục trẻ em thôi, thì bị điều tra bắt ra đang là một cái vị có đi xã hội, đi xã hội mất. Con cái xấu hổ, dòng họ xấu hổ, bè bạn không dám gần, mà còn phải tù tội, phải lao ở trong lao lý. Cho nên rõ ràng là được không bằng cái đã mất. Cho nên người có trí tuệ phải biết được việc gì nên làm và việc gì không nên làm. Hôm nay chúng ta học bài niệm dâm càng ngày càng cuồng vọng. Tại sao vậy? Cái thời chúng ta so với cái thời cha mẹ ta, thì cha mẹ ta ít thương ta rất nhiều. Nhưng cái thời cha mẹ ta so với cái thời ông bà của ta, thì ông bà của ta ít hơn rất nhiều nữa. Ngày nay chúng ta, chung quanh chúng ta là, trong tiếng Hoa gọi là hoa hoa sư chia, có nghĩa là thế giới muôn màu. Ra tất cả những thứ gì ta cũng muốn mua, cái thứ gì ta cũng muốn có. Thậm chí mua về để đó không dùng, ta cũng muốn có. Cho nên nó đã sai khiến ta rồi. Sắc tình lo kéo, danh lợi sắc, tài sắc nó bó chặt. Cho nên cái bài học hôm nay cũng là cái bài khai thị hết sức là thiết thực. Nói đến đây, Hòa Thượng mới nhớ câu Hòa Thượng nói: nhân đạo vô cầu, phẩm tự cao. Khi con người đạt đến chỗ không mong cầu, thì giá trị, tư cách, đạo đức con người chúng ta sẽ tự nâng cao. Vâng, chúng ta học đến đây. Xin mời ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật.